Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là buổi sinh hoạt trước tuần lễ khóa tu tại trung tâm sinh hoạt của các anh chị em gia đình sinh thức. Trong buổi pháp thoại hôm nay là một cái buổi sinh hoạt đang nằm ở trong mùa Vu Lan. Thành ra hôm nay chúng ta tạm lấy cái chủ đề là một ngày vui cho ba mẹ. A happy day for parents. Các vị nào có những cái điện thoại cầm tay tắt, giữ thật yên lặng để lắng nghe vài lời chúng tôi xin được gửi gắm đến tất cả. Thưa quý thầy, quý sư cô và quý bác, quý thân hữu, Vu Lan năm nay nó có đến 2 tháng, tức là nhuận 2 tháng 7. Chúng ta đang nằm ở trong cái nhuận 2 tháng 7 âm lịch, cũng còn là mùa Vu Lan. Vì vậy cái buổi sinh hoạt hôm nay nó mang cái ý nghĩa hiếu đạo. Trước hết, tất cả chúng ta xin cảm ơn các anh chị sinh thức đã cho chúng ta có một buổi nói chuyện hôm nay ở tại đây. Sau buổi nói chuyện này, sinh thức có tổ chức đến 5 ngày tu học ở trên trung tâm, mà chúng ta vừa thấy một đôi hình ảnh chiếu ở trên mạng mà vừa rồi mới bắt đầu chúng ta đã nhìn. Đó là một cái quê hương tâm linh nhỏ nhỏ nhưng mà đẹp lắm, nhất là mùa thu thì nó còn đẹp. Một vài cái hình ảnh cái này là các anh chị đã lấy trong mùa thu, nhưng mà mùa này cũng đẹp lắm, lá xanh, suối reo, chim hót và có mây ngàn. Nếu các bác, các anh chị mà chưa ghi tên chính thức trong dịp hôm nay, nếu được cố gắng lên ở vài ba hôm với nhau trên vùng núi đồi yên tĩnh để mình tập sống cho có hạnh phúc cho mình, và có đôi chút hạnh phúc thì mình chia sẻ cho ba, cho mẹ. Thật sự mà mình không có hạnh phúc, mình không có niềm vui lớn thì mình không có gì để hiến tặng cho ba, cho mẹ cả. Và chúng ta biết rằng là tất cả chúng ta ai cũng có cha, có mẹ hết á. Dù có lớn 90 tuổi, 100 tuổi, mình cũng có cha, có mẹ như thường. Cha mẹ nằm xuống, nhưng mà tâm thức các bậc tiền bối, cha mẹ chúng ta vẫn còn đó. Còn ở trong trái tim của chúng ta, còn ở trong con, trong cháu, chắc và các thế hệ nối tiếp. Vì vậy khi mình tu học, thật sự mình không có mong chứng đắc được một cái điều gì quá lớn lắm, mà mong làm sao giữ gìn được cái hạnh phúc tương đối ở trong đời sống, để mình sống từng ngày cho nó đẹp. Và có dư đôi chút cái năng lượng của vẻ đẹp đó thì mình tặng cho ba, cho mẹ, cho người thân, người thương. Chúng tôi cũng có ba, có mẹ, nhưng ba mẹ đã qua đời rồi. Vì vậy mỗi khi mà chúng tôi muốn hiến tặng cái món quà cho ba mẹ là tôi ngồi yên, tôi thở cho sâu sắc, tôi không nghĩ gì hết. Khi tôi thở từng ba hơi, tôi thở vào, thở ra, tôi thầm nói hơi thở này cho ba này, thở vào thở ra tôi nói hơi thở này cho mẹ này. Và tôi ngồi thật tập như vậy, nhiều khi 10 phút, 15 phút, 20 phút, có khi tôi ngồi đến 2 tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Bởi vì trong cái lúc đó là tôi đang tiếp xúc với ba, với mẹ một cách đích thực ở trong giây phút hiện tại. Ba mẹ chính là hiện thân của trái tim của mình. hiện thân vùng phổi của mình và hiện thân hơi thở mà chúng ta đang dừng lại. Tôi bị đau tim, thành ra khi tôi thở để cho trái tim của tôi làm việc cho nó đều, và đôi lúc tôi thở cũng không đủ nữa, cho nên bác sĩ họ khuyên tôi phải có một cái máy thở, buổi tối trước khi ngủ phải đeo cái máy thở vào, và cái máy thở đó nó trợ cho tim. Và tôi thấy cái máy thở đó như một người bạn, nó nâng đỡ trái tim, và tôi thấy cái máy thở đó cũng là một cái phần hiện thân của ba, của mẹ. Và vì vậy mà tôi kính yêu bác sĩ, kính yêu y tá, kính yêu tất cả những cái điều kiện khoa học, kỹ thuật mà họ tạo cho mình để được sống và sống có hạnh phúc. Vì vậy cái ân nghĩa của chúng ta nặng lắm, và nó nằm ở trong tất cả những cái vẻ đẹp của sự sống. Và nếu vẻ đẹp của sự sống đó, ta nói đó là ba, là mẹ cũng được. Ta nói đó là trái tim của chúng ta cũng được. Ta nói đó là hơi thở màu nhiệm của ta cũng được. Cái từ ngữ nó không quan trọng. Cái điều là mình phải thấy được, phải biết được cái sự tương quan rất là đích thực của những cái yếu tố trong ta và ngoài ta. Quý vị lên dự những ngày tu học và sinh thức á, mình tiếp xúc được nhiều cái vẻ đẹp lắm. Chẳng hạn như hình ảnh của các em thế này đó, khá đông, chắc không phải vài em tượng trưng đấy thôi. Và các em lên sinh thức á, những cái sinh hoạt tu học ra thì các em bận áo đẹp, tổ chức thiền trà, tổ chức dâng hoa trái cho ba cho mẹ, tổ chức những cái sinh hoạt nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà các em đông lắm và em nào thấy cũng dễ thương. Và tôi thấy hình ảnh các em bắt đầu mà hồi tôi mới tới sinh thức đó, nó nhỏ hơn các em này nữa, nghĩa là có em một vài tháng, có em thì một vài tuổi thôi, nhưng bây giờ các em đã vào đại học hết rồi. Và hình ảnh các em đó rất là dễ thương, không những nghe lời ba nghe lời mẹ mà đang sắp sửa để thay thế ba, thay thế mẹ làm cái công việc của người lớn. Đó là các em tiếp tục tổ chức những khóa tu cho các em nhỏ của mình. Và các em bắt đầu nó nối tiếp không những nghiệp nhà mà nghiệp đạo. Các em nó mạnh dạn và nó tự nhiên lắm. Nó gặp sư ông như là gặp người thân, người thương, nhưng vì cha già, không có là, không có bỡ ngỡ, không có cảm thấy là lòng gì hết đó. Là vì các em đã đi sinh hoạt với ba và mẹ trong khi còn trứng nước, còn ngây thơ, và hôm nay đã trở thành một cô gái, một sinh viên đại học. Và các em nó mang hai cái phẩm chất của văn hóa, đó là văn hóa của Việt Nam Đông Phương và văn hóa của Tây Phương. Thành ra các em nó rất là tự nhiên, nhưng mà nó rất là hiếu thuận với ba, với mẹ, với anh chị em của các cháu. Và tôi thấy những cái hình ảnh như vậy chính là những cái thành quả của sự tu học, và một cái thành quả mà phải nói rất là đáng khích lệ của các anh chị trong gia đình sinh thức. À, dĩ nhiên là các thầy, các sư cô đã làm được chuyện đó khá nhiều, nhưng mà chúng ta thấy các anh chị em đang sống tại nhà, có gia đình, có công ăn việc làm, cũng vẫn làm được cái công việc mà thầy tổ chúng ta, Đức Phật, các vị Bồ Tát đã làm năm xưa. Vì vậy cái chuyện tu học là không phải trách nhiệm một cách nặng nề của các thầy, các sư cô, mà cái con đường tu học để phát triển hạnh phúc đó, nó có dính líu tới, gắn liền tới với tuổi trẻ, với những người Phật tử cư sĩ tại gia ở trong tất cả mọi môi trường sinh hoạt của đời sống. Và khi tôi nhìn thấy như vậy thì tôi đi dài có tu, tôi đi hướng dẫn những cái trung tâm sinh hoạt khác nhau, không có ngừng và không thấy mệt mỏi. Không thấy mệt mỏi. Khi nãy thầy Minh Châu ở đây bây giờ có chùa riêng rồi. Thầy vô thầy chào, thầy nói con thầy xương mỗi ngày, mỗi già ra. Và tôi gật đầu, tôi nói đúng vậy. Tôi nhìn thầy tôi cười nhưng mà tôi không có nói, cho đúng ra tôi nói thầy cũng già. Thầy cũng già. Chắc không phải thầy từ già thôi, nhưng mà thầy sinh sau cho nên thầy trẻ hơn thầy từ thôi. Nhưng mà nhìn xuống các em thì thầy già hơn nhiều. Và cái già nó tới về thời gian, rồi cái bệnh nó cũng tới, rồi cái chết nó cũng tới. Thành ra khi mà mình nghĩ đến cái sự sống nó gắn liền với hạnh phúc, để gì? Để mà mình đối diện với cái già, đối diện với cái đau và đối diện với cái chết. Thì khi mà mình vui, mình có hạnh phúc, mình có chiều sâu thì mình cái già cũng là một vẻ đẹp, và nhìn cái đau cũng là một cái vẻ đẹp, và nhìn cái chết cũng là một vẻ đẹp. Thành ra cuộc đời không có cái gì xấu hết. Nếu mình nhìn cho sâu, nhìn cho thâm thụng về cái lưới nhân và quả, tội và phúc, thì thật sự mình thấy đâu cũng có cái đẹp của nó. Ở nó tuổi trẻ cũng có cái đẹp tuổi trẻ, mà ở nó tuổi trung niên cũng có cái đẹp trung niên, và tuổi già có cái đẹp tuổi già. Nếu các vị không tin, nhìn thầy thần tư đi, có cái đẹp không? Thưa đại chúng, qua Mỹ chúng ta có rất nhiều vị giáo thọ. Giáo thọ tức là những thầy mà hướng dẫn tâm linh cho mình. Trong đó có một vị thầy sống đến 110 tuổi. Đó là Ngài Dhammavara Mahathara. Sống đến 110 tuổi. Tướng rất cao, đẹp. Gốc á, sinh trưởng ở Campuchia. Ngài tu ở bên Thái Lan. Rồi Ngài sang Ấn Độ, rồi Ngài ở bên Anh 40 năm trước khi về Mỹ dạy đạo thiền cho người Tây Phương. Sống đến 110 tuổi. Tướng rất đẹp. Và đến năm 109 tuổi, Ngài vẫn đi dạy thiền và dạy cho người Mỹ. Và tôi đã trực tiếp sống với Ngài như vậy vài ba năm. Bởi vì Ngài về tu viện Kim Sơn để dạy thiền cho đại chúng. Và Ngài có một cái phép gọi là chữa trị bệnh bằng cái năng lượng từ bi của Ngài. Ngài dạy rất là đơn giản. Ngài nói rằng là quý vị muốn có sức khỏe đó, hàng ngày làm hai việc thôi. Ngoài cái việc chính ấy, thì các vị làm thêm hai việc thôi. Đó là tập thể dục và ngồi thiền 50 phút để tĩnh tâm. Nó đơn giản. Tức là Ngài nói ngày nào mình phải tập thể dục hết, để cho thân nó khỏe. Và muốn để cho tâm an thì phải ngồi thiền để có định tâm. Và các vị thấy 109 tuổi mà vẫn đi dạy thiền, vẫn về tu viện Kim Sơn để hướng dẫn, thì chứng tỏ không phải Ngài nói thôi, mà Ngài biểu lộ cái nhân cách cũng như cái nếp sống của Ngài qua cái tuổi tác. Nét mặt lúc nào cười tươi đẹp, hình như thầy viện trưởng chùa Tường Vân nó biết 110 tuổi. Và khi nào Ngài bắt đầu pháp thoại thì Ngài cười, Ngài nhìn chậm rãi thong thả lắm. Và tôi bị ảnh hưởng cái đó, tôi được ảnh hưởng cái đó. Ngài nhìn mọi người xong rồi, "You know I am very happy to see you today. You are my blood brothers and blood sisters. I am really happy to meet you again. And I will meet you again and again. Mở đầu ngài rất là đơn giản, là tôi nhìn quý vị như là những người anh, người chị ruột thịt của tôi. Tôi rất có hạnh phúc được gặp gỡ quý vị và tôi muốn gặp gỡ quý vị nhiều lần nữa. Nó đơn giản vô cùng. Và vì vậy mà tôi ảnh hưởng cái phương pháp tập thể dục. Không sáng nào mà tôi quên tập thể dục hết. Sáng nào tôi cũng tập khoảng 45 phút thể dục. Rồi sau đó đi ngồi thiền và đại chúng trong vòng gần 2 tiếng nữa. Và nó quen đều đặn như vậy, cho nên tôi đi giữ khóa tu ở đâu tôi cũng vẫn giữ cái thói đó, cái thói quen đó. Vì vậy tôi khỏe, chứ không thôi là tôi đã chết lâu rồi. Bởi vì đau tim mà bị emergency đó, đưa vào nhà thương nó không cứu được nữa. Và sau cùng họ đưa lên bệnh viện nổi tiếng nhất ở tại California là Stanford. Họ cứu. Họ đặt một cái máy để mà họ làm cho tim nó đập lại. Và tôi đã chết rồi. Và sau đó các bác sĩ họ khuyên rằng là thầy muốn sống lâu phải nên thở. Từ nay đó là cái phép mà tôi tập từ nhỏ lớn. Và họ cũng nhắc là thầy muốn sống lâu, thầy nên tập thể dục mỗi ngày. Thì ra các thầy dạy thiền lớn và các bác sĩ nổi tiếng nhà thương đều giống nhau một điểm là tập thể dục và tiếp xúc với hơi thở cho vững chãi ở trong giây phút hiện tại. Vì vậy mà chúng ta có thể khẳng định mà không sai lầm rằng là đạo thiền đã đi vào trường học, đi vào nhà thương, đi vào trong các cơ quan chữa trị thân thể. Và chúng ta có thể nói đạo thiền nó đã có mặt nhiều lĩnh vực khác nhau ở tại tứ phương. Bây giờ hôm nay chúng ta nói một tí thực tập hơn là lý thuyết. Còn ngày mẹ có cái máy, thầy cũng kiên lên đây hát một bài để tặng cho các người cha người mẹ, trong khi mình nói một vài phương pháp để thực tập. Có cái bài mẹ mà tôi viết về cho các bà mẹ. Là bài tình mẹ. Và khi hát bài này xong thì chúng tôi nói một vài cái nguyên tắc để thực tập. Mình có cái câu ca dao đó, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Và tôi lấy cái ý đó, tôi viết bài gọi là tình mẹ. Nó rất là đơn giản, nhưng mà giáo lý thực tập, trong vài giáo lý thương một cách lý thuyết. Các vị nghe tiếng chuông, rồi theo dõi cái bài hát này như là một cái bản nhạc thực tập.
Mẹ hiền thương con như trái tim mình, con như hơi thở như mặt trời lên. Thương con mẹ thở, thương con mẹ cười. Mẹ cười cho con, mẹ thở cho con, để dành cho con đêm đêm mẹ ngồi, tựa như trái núi lặng dòng tâm trông, lặng dòng tâm trông xa vương giọt buồn. Nụ cười tươi vui ngày mới thỉnh thoảng, mẹ vui con vui, mẹ cười con thở, mẹ an lạc bước tươi mát hồn con, mẹ không con đâu, mẹ buồn con tủi, mẹ vương sầu lo u tối đời con. Tình mẹ lắng trông từng nhịp con thở, mẹ lắng tâm tư tươi sáng đời con. Mình sống trong nhau chập chùng duyên khởi, an vui của mẹ gia tài của con. Mẹ hiền thương con như trái tim mình, con như hơi thở như mặt trời lên. Thương con mẹ thờ, thương con mẹ cười. Mẹ cười cho con, mẹ thở cho con. Để dành cho con, đêm đêm mẹ ngồi, tựa như trái núi lặng dòng tâm trông. Lặng dòng tâm trông xa vương giọt buồn, nụ cười tươi vui ngày mới thỉnh thoảng. Mẹ vui con vui, mẹ cười con thở, mẹ an lạc bước tươi sáng đời con. Mẹ khóc con đau, mẹ buồn con tủi, mẹ vương sầu lo u tối đời con. Tình mẹ lắng trông từng nhịp con thở, mẹ lắng tâm tư tươi mát hồn con. Mình sống trong nhau chập chùng duyên khởi, an vui của mẹ gia tài của con. An vui của mẹ gia tài của con.
Quý vị nào đang làm mẹ, đang làm cha mà không có an vui thì không có gia tài cho con. Dù vật chất rất là nhiều nhưng mà cái gia tài hạnh phúc không có. Cho nên các vị kiểm điểm lại cái điều này. Nếu mà mình đang làm mẹ hay mình đang làm cha mà có nhiều đau khổ, tức là hay buồn, hay giận, hay trách móc, hay phiền muộn đó, thì những người mẹ đó, những người cha đó, tôi nói mà không sợ mất lòng, tức là nghèo lắm. Nghèo lắm. Thành ra vì nào nghèo nên biết mình nghèo, mà đi tìm cái giàu có. Tức là cái giàu có về đời sống tâm linh, về tinh thần thì nó không có mất. Mình 100 tuổi mình cũng mang theo được. Nhưng mà cái giàu có về vật chất thì mình chỉ hưởng thụ được trong một đời thôi. Và cho con cháu nó cũng có làm nên nổi cái sự nghiệp tương lai của nó. Đôi lúc nó phá sản, tức là nó ỷ cha mẹ giàu có, nó không chịu học, không chịu đi làm. Đó là điều rất là thật. Thành ra khi mà tôi nuôi các thầy, các sư cô, tôi ngày nào tôi cũng nhắc rằng là mình đang giàu có hay là nghèo. Và khi tôi tự ngồi thở, tôi nhắc nhở tôi như vậy, thì tôi thấy cái giận nào, cái buồn nào, cái trách móc nào, cái làm cho học trò phiền, tôi đều tôi cạo gọt, tôi chuyển hóa lần lần. Và tự nhiên con người tôi thấy nó dễ thương lắm. Ngày xưa tôi không dễ thương nhiều đâu. Bây giờ tôi thấy tôi dễ thương hơn, có nghĩa là chưa phải hoàn hảo nhưng mà dễ thương hơn trước. Và cái điểm mà sáng và nổi bật nhất ở trong nhóm của gia đình anh chị em sinh thức, tôi thấy như vậy. Hồi tôi mới đến đây hướng dẫn, thì tôi thấy họ cũng có nhiều phiền não. Họ có nhiều đau khổ lắm. Nhiều khi sau cuộc tôi phải ngồi lại 2-3 tiếng đồng hồ để tôi tâm sự, tôi hóa giải. Nhưng mà suốt gần khoảng 7-8 năm, 10 năm trở lại đây không còn vấn đề. Chút chút thôi. Tức là họ trở thành những người mẹ, những người cha rất là dễ thương. Và không những cho chính bản thân họ mà truyền đạt cho các cháu. Và ảnh hưởng đến cho ba, cho mẹ ruột của họ, cho bạn bè và cho các bạn, những người thân ở trong vùng. Họ là cư sĩ thôi, chưa phải xuất gia, chưa phải sư cô hay thầy gì hết. Nhưng họ rất là dễ thương. Và chính họ đã thực tập, họ đã ảnh hưởng về cái giáo lý gọi là tỉnh thức. Tức là mình thấy những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Mình giận thì biết mình có cái giận. Mình vui, mình biết mình có cái vui. Và cái giận nhiều thì không những mình mau già, không những gia đình mình căng thẳng, và không những gây những cái đau khổ cho những người xung quanh, mà trực tiếp gây đau khổ cho mình rất là nhiều. Vì vậy mỗi người cha, mỗi người mẹ tự kiểm lại bằng hơi thở, bằng nụ cười, bằng những cái lời nói nhẹ nhàng và đầy trang trọng lẫn với nhau. Mà hôm nay tôi sẽ nói một vài điều để thực tập ở trong đời sống. Tôi về sinh thức tối hôm qua, gia đình anh chị Quảng Minh Đức và Quảng Diệu An đó. Tôi còn chút thời giờ tôi ngồi tôi viết mấy câu này. Tình không bền. Tức là khi mình có cái sự thực tập rồi đó, cái tình thương của mình đối với vợ, với chồng, đối với con cái, đối với người thân thương, đối với ba mẹ mình, nó không có giới hạn. Nhưng mà mình không thực tập á, thì cái tình thương mình đối với người thân, đối với con cái, đối với ba mẹ nó có giới hạn. Mình chỉ ca ngợi gọi là có tính cách lý thuyết trừu tượng nhiều hơn là thực tế. Mình thương rất là giới hạn, tức là mình thương mà có cái sự đổi giác, mà nếu đổi giác không vừa lòng là mình giận. Cái đó không phải là tình thương của Đức Phật, tình thương của các vị Bồ Tát. Tình thương Đức Phật của các vị Bồ Tát, mình thương người ta thương làm tốt. Nhưng mà không thương lại thì không sao cả. Nó không có biên giới. Còn tình thương của mình nó có giới hạn. Mà hãy có giới hạn á, là nó có đau khổ, có oán thù và có trách móc. Mẹ già ngồi bến cô liêu, nụ cười lạc điều xuống chiều xa xăm. Thằng cu con hẹn nông tầm, dăm ba đứa cháu ngồi nằm buồn hiu. Gầy tre chân bước vào siêu cha già khập khện con yêu xa rồi. Mẹ sơ tặng một nắm xôi, ni cô tặng đến một nồi bung lao. Tình không bền phụi niệm đau, bây giờ mai nửa ngàn sau nhiệm màu. Một lần qua lại biện dâu, một lần lớn dậy tinh cầu tinh yêu. Thu sang ngồi ngắm thủy triều, vàng bay xuống ngọ thương nhiều mẹ cha. Con tim ôm cả sơn hà, tình trong hiếu thảo nghiệp nhà vai mang. Hiếu đức lưu ẩm lâu dài, xây thành hạnh phúc lâu đài vĩnh niên. Siêu xuất chỉ đào châu viên, đưa xong thân khỏi cửu truyền tiêu giao. Gương lành hiếu thảo thuở nào, biển sâu khó sánh trời cao khó lường. Vu lan ngày hồi lên đường, tình không bến đỗ, tình thương vô bờ. Đó là bài thơ nói về hiếu đạo. Các vị nghe có hay không? Hay. Hay không phải là thơ hay, mà cái tình đó, nó hay. Tình thương đó, tình thương của ba của mẹ đó. Gương lành hiếu thảo thuở nào, biển sâu khó sánh trời cao khó lường. Vu lan ngày hồi lên đường, tình không bến đỗ, tình thương vô bờ. Đó là cái gương hiếu của Ngài Mục Kiền Liên đó, mà mình đó, đang là hiện thân của Ngài Mục Kiền Liên ở nhiều nơi. Chứ cũng mình cũng đừng có nói rằng chỉ có Ngài Mục Kiền Liên làm được. Chúng ta đang làm cái chuyện đó, con cháu chúng ta đang làm cái chuyện đó. Cái hiếu Ngài Mục Kiền Liên đó, là Ngài xuống dưới địa ngục, gọi Ngài Quỷ thăm. và nhờ Đức Phật chỉ cho phương pháp. Còn cái hiểu của chúng ta đó là ở trong cái nền văn hóa mới, mình phải biết chăm sóc ba mẹ, có khả năng để ngồi nói chuyện với ba mẹ và lắng nghe ba mẹ. Và ba mẹ cũng có cái sự cảm thông để cho con cái nó ngồi, nó nói chuyện, nó thưa, nó hỏi, mà đừng có la rầy, đừng có nói nặng lời để cho nó sợ và nó mặc cảm. Thì chúng ta thấy mình làm được cái đó, mà mình năn nỉ Ngài Mục Kiền Liên, bởi vì Ngài Mục Kiền Liên đâu có cơ hội nói chuyện với mẹ. Hồi chưa đi tu á, thì bà mẹ dữ lắm, Ngài Mục Kiền Liên không nói chuyện được. Mà sau khi Ngài đi tu rồi thì đắc đạo thì mẹ chết, cho nên cũng không nói chuyện được với mẹ. Và cho đến sau khi Ngài mà chứng quả gọi là sáu phép thần thông đi xuống địa ngục cũng không nói chuyện được với mẹ. Bởi vì Ngài có trí tuệ, nhưng mà mẹ Ngài đang bị thiếu đốt, đang bị đói khát, đâu có đủ khả năng để mà nghe con nói chuyện, dù đứa con rất là thông minh và có trí tuệ, không nói chuyện được. Bây giờ chúng ta có phước báo, có cái khía cạnh khác, là mình có thể săn sóc mẹ trong khi cha mẹ còn sống. Mình có thể nói chuyện với ba, với mẹ trong khi cha mẹ còn sơ đó. Và mình có thể săn sóc ba mẹ trong khi ba mẹ già, đau, yếu ốm, và trước khi ba mẹ tắt thở, mình vẫn ngồi bên cạnh với ba, với mẹ để khuyên ba mẹ niệm Phật, giữ gìn chánh niệm từng giây, từng phút trước khi mẹ hay là ba nhắm mắt. Như vậy chúng ta đang làm một cái đạo hiểu mà nhờ Đức Phật dạy khuyên và nhờ gương Ngài Mục Kiền Liên đã truyền lại cho chúng ta. Vì vậy chúng ta cũng đang là những Mục Kiền Liên ở trong hiện tại và trong tương lai. Cái ý niệm mà chúng tôi trao truyền trong khóa tu Vô Lang vừa rồi ở tại tu viện Kim Sơn 5 ngày, tôi chỉ dạy cho các em, khoảng hơn 100 em nhỏ nhỏ lên, tôi dạy bằng tiếng Anh. Và tôi dạy cái điều thứ nhất đó là các em đừng bao giờ có cái ý niệm đưa ba mẹ vào nursing home. Đừng bao giờ có cái ý niệm đó. Nói gì là đưa vào, đừng bao giờ có cái ý niệm đó. Bởi vì tôi nói rằng là chúng ta dù ở Mỹ, dù sinh trưởng Mỹ, nhưng mà vẫn là con cháu Đông Phương, vẫn là văn hóa của Việt Nam và ảnh hưởng văn hóa Phật giáo. Và văn hóa Việt Nam, văn hóa Đông Phương, văn hóa Phật giáo không có bao giờ đưa ba mẹ vào nhà dưỡng lão hết. Bởi vì không có nhà dưỡng lão, lấy chi đưa vô? Cái xứ nghèo đâu có nhà dưỡng lão. Và khi ba mẹ già đó là ba mẹ luôn luôn ở với con, ở với đứa con đầu vài ba tháng, ở với đứa con kế vài ba tháng, rồi ở đứa con giữa vài ba tháng, ở đứa con út vài ba tháng. Và nó không phân chia gì hết á, ba mẹ thích đâu ba mẹ tới đó. Có nghĩa là đứa nào mà nó đối xử tương đối nhẹ nhàng, con dâu tử tế thì ba mẹ ở lâu, mà đứa nào không có đối xử khéo léo, con dâu hơi thần rễ á, mà sự sự cũng khéo, ba mẹ âm thầm đi nhà khác, thì không có trách nữa. Ba mẹ thấy con cái lớn rồi cũng không trách móc nó, âm thầm qua nhà đứa khác. Rồi ba mẹ nói rằng là tao lớn rồi để tao thay đổi, nay qua nhà đứa này, mai qua nhà đứa khác, chứ nó đồng đều. Nhưng mà kỳ thực á, không đồng đều chứ hết. Có nhiều khi nhà Úc á, thì nhiều khi ở 2-3 năm. Còn nhà đầu nhiều khi ở vài ba ngày là đi này. Tại sao ba mẹ đi xem? Ta thấy thằng út con nó còn nhỏ, ta qua để giữ con cho nó. Nhưng mà kỳ thật cái cô dâu á, không đàng hoàng, không dễ thương. Ba mẹ rất là thông minh, rất là khéo. Đó là những cái bậc ba mẹ nó có trí tuệ và có cái tình thương rất cao, không làm mất lòng với con dâu, với rể, nhẹ nhàng và lúc nào khéo léo để đáp đổi cái tình. Dù mình đã già, đã lớn, nhưng mà cái tình của ba mẹ vẫn đầy. Thế cái tình đó gọi là tình không có bến. Ba mẹ biết rất rõ cái văn hóa như thế này, cái ảnh hưởng như thế này, cái phong tục như thế này, mình không thay đổi được tánh tình con dâu, không thay đổi tánh tình đứa con rể. Thành ra chỉ tùy duyên mà sống thôi. Đó là cái hạnh phúc lớn nhất của nhiều gia đình, mà trong đó ba mẹ rất là thông minh. Nhờ tu thiền, nhờ chứng được những cái sơ quả, tức là thấy được tình trạng sinh hoạt ở trong đời sống, mà không trách móc, không giận hờn. Bởi vì đứa nào cũng là con, đứa nào cũng là dâu, đứa nào cũng là rể, để một cái đại gia đình phải hòa hợp. Và ba mẹ không gây xáo trộn. Và những bà mẹ mà không gây xáo trộn cho con, cho rể, cho dâu bằng cái lời nói, bằng cái giận dữ, chừng ấy thôi là con cháu đã có hạnh phúc lắm rồi. Vì vậy trong bài hát thầy cũng khuyên, thầy hát mà các vị nghe được, cái gia tài mà cha mẹ để cho con đó là cái nụ cười và niềm vui. Tình mẹ thương con như trái tim mình, con như hơi thở như mặt trời lên, thương con mẹ thở, thương con mẹ cười, mẹ cười cho con, mẹ thở cho con, cha cười cho con, cha thở cho con. Tức là trong cái gia đình nhỏ, gia đình lớn, lúc nào ba mẹ cũng giữ bình tĩnh, giữ cái sự tỉnh giác từng giây từng phút và không gây ra những cái xáo trộn cho con, cho dâu, cho rể. Đó là những người cha, người mẹ rất là thông minh, cực đệ thông minh. Và tôi rất là phục. Tôi nghĩ rằng tôi đi tu, chứ ở nhà tôi làm cha làm mẹ chắc không được như vậy. Cho nên tôi rất là trọng nghệ các giới Phật tử cư sĩ tại gia và bất cứ một gia đình nào mà có cái tình đó, tôi trọng nghệ vô cùng. Và tôi nói tôi ở nhà thì chắc mấy đứa mà lôi thôi là tôi chửi cho một trận. Rồi tôi lên chùa tôi ở năm ba hôm, rồi tôi đi nhà đứa khác. Rồi mấy đứa mà không nghe lời thì tôi làm homeless. Rồi tôi đi vô nursing home. Và tự nhiên tôi thấy mình may mắn quá đi. Mình được đi tu. Và tôi tự nhiên tôi thấy các thầy, các sư cô có hạnh phúc quá đi lắm. Không làm cha, làm mẹ đối với 5-7 đứa con mà có thể làm thầy với rất nhiều đệ tử, xuất gia cũng như tại gia. Và mình biết cách dạy, mình biết cách hướng dẫn, biết cách thương yêu và chăm sóc, ít nhất là đời sống tinh thần. Và tự nhiên tôi thấy đâu cũng có hạnh phúc. Và khi mình truyền đạt được cái đạo tỉnh thức vào á, thì người đó mới có hạnh phúc, gia đình đó mới có hạnh phúc. Vì vậy, các vị kiểm điểm lại. Thứ nhất là Ngài Dhammawara dạy là các vị coi thử có tập thể dục mỗi ngày không? Nhưng mà lo làm, lo đủ thứ việc mà không tập thể dục á, thì chính đó là những người cha, người mẹ rất là dễ bị bệnh. Mà khi bệnh rồi là con cái nó lo, tội nghiệp lắm. Mà khi bệnh rồi thì cả đại gia đình đều ảnh hưởng hết. Cho nên tôi thấy các bậc ba mẹ mà 50 tuổi trở lên để nhiều hơn chút tập thể dục. 60 tuổi trở lên thì tập thể dục hơn nữa. 70 tuổi trở lên là lấy chuyện tập thể dục với ngồi thiền tụng kinh niệm Phật làm chính, còn bỏ tất cả. Tức là 70 tuổi là mình đã retire 5 năm rồi. Nhưng mà nếu không trau dồi đời sống tâm linh mà bận đi làm, bận đi chơi, bận hoang phí cái tuổi già thì đó là điều rất là uổng. Uổng lắm luôn. Cho nên tôi đề nghị 50 tuổi trở lên là nên để ý tập thể dục, tập cách nào cũng được. Cho đến giải trí như là chơi tennis hay là chỉ bộ, bơi lội hay là jogging mỗi ngày. Hoặc là tập cái gậy khí công hoặc là tai chi đó. Mà sinh thức trong chương trình có cái chương trình tai chi. Nghe là có một vị thầy nổi tiếng về tai chi mà đang yểm trợ cho sinh thức đó. Tôi biết tập cái gậy dựng sinh và tôi biết tập khí công tâm pháp thiếu lâm thôi. Tôi không biết tai chi. Nhưng mà tai chi là một cái bộ môn võ siêu đẳng. Không ai qua nó được hết. Mà nó làm cho thân thể nhu nhuyễn nhẹ nhàng. 100 tuổi vẫn đi thẳng lưng như thường, không có cong lưng. Thành ra nếu các vị mà tập tai chi thấy khó hoặc là không thích nghi, lên sinh thức, giữ khóa tu để tập cái gậy dựng sinh. Qua sự điêu luyện hướng dẫn của thầy Cùng Kiên đó. Thầy Cùng Kiên ngày xưa ông Bảo Thu Lưu á, bây giờ thấy đẹp lắm, rất là nhanh nhẹn. Các vị khi này thấy cái gì? Đầu tiên thì ông ở Việt Nam ốm lắm, thì qua đây là ông mê pizza một thời gian Bảo Thu Lưu. Và sau khi mà thầy tập cái gậy dưỡng sinh, thầy bắt đầu nó ổn, nó gọn gàng và nó phát triển được cái tuệ giác, tức là cái trí tuệ. Tiến bộ ghê lắm. Thành ra nghe lời Ngài Dhammawara và các nhà dưỡng sinh học là chúng ta là làm cha làm mẹ và muốn làm cha làm mẹ là cái điều kiện đơn giản nhất là nên tập thể dục mỗi ngày. Và cái điều thứ hai nên biết ngồi thiền. Cái phương pháp thiền mà chúng tôi muốn truyền trao cho các cụ, nhất là tu tịnh độ hôm nay, gọi là thiền với tịnh độ. Khi mình thở vào như vậy, thở vào mũi á, mình hít vào, mình thầm niệm ba chữ thôi, Nam Mô A thôi, ba chữ thôi, thầm niệm một giây thôi, Nam Mô A. Và khi thở ra bằng mũi, Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và mình cứ niệm từng ba hơi thôi. Và kiểm soát trong khi ngồi yên cũng được, trong khi đi bộ cũng được. Và tập quen như vậy các vị thấy nó tác dụng dễ sợ lắm. Khi bắt đầu mình nổi giận lên, bởi vì có nhiều người dễ giận lắm. Vừa nổi giận lên thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tự nhiên khi mình tiếp xúc như vậy, thật ra Đức Phật Di Đà có một cái năng lực nguyện niệm Ngài á, thì có thể Ngài hiện ra, hoặc là Đức Quan Âm có thể đến để giúp mình cái năng lượng tươi mát thêm. Nhưng mà chính khi mình thở đó, chính cái dưỡng khí, cái oxygen á, nó là một người bạn tốt, nó là một cái liều thuốc rất là màu nhiệm, và nó đưa vào trong buồng phổi của mình á, đầy được cái khí trời, và nó giúp cho cái hệ thống lọc máu nó chuyển về tim xong rồi nó đưa đi. Và cái hệ thống lọc máu mà nó tuần hoàn tốt đẹp, bình hòa rồi đó, thì con người tự mình điều hòa hơi thở và nó khỏe ra. À, thành ra vừa khoa học mà vừa tâm linh. Tâm linh là cái năng lượng từ bi của các đứng tối cao, trong đó có Đức Quan Âm và Đức Phật Di Đà. Bởi vì các ngài có nguyện, mình niệm danh hiệu các ngài thì các ngài hóa thân bằng cách này cách khác để cứu độ. Nó có cái tính cách tâm linh và tín ngưỡng. Nhưng mà vấn đề thứ hai, nó mang một cái tính khoa học thích nghi vào thời đại. Trong khi mình thở cho sâu, thở cho có ý thức về hơi thở, thì mình mang cái lượng dưỡng khí đó vào trong cơ thể của mình á, gần 70-80%. Và tự nhiên cái liều lượng của dưỡng khí đó, nó làm cho những cái tế bào của mình á, nó mát mẻ ra, nó tươi nhuận ra, và cái khả năng cái lượng dưỡng khí đó nó lọc máu rất là tối tân, và nó làm cho cái hệ thống kinh mạch của mình nó chuyển điều hòa và đi khắp châu thân, và không bị nhức đầu, không bị mỏi mệt và không bị tức ngực. Và vì vậy cơn giận của chúng ta nó xuống ngay lập tức ở trong vài giây, vài phút. Các vị thực tập đi, rồi biết ngay và có tác dụng ngay. Thở vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Thở vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Thở vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Như vậy khi các cụ, các vị mà tập như vậy, mình tới chùa thiền mình cũng tập được, đi sinh thức mình cũng thực tập được, mà mình tới các chùa tịnh độ, các thầy mình tập được. Không có chống trái, không có khác biệt gì hết. Chúng ta nhớ một điều rằng là thiền là niệm hơi thở và đề mục, mà tịnh độ là dùng cái từ ngữ niệm Phật. Mà ở trong 10 cái chủ đề của thiền là cái chủ đề là niệm Phật là khởi đầu. Tôi đã từng nói rằng là thập niệm không có nghĩa là 10 câu niệm Phật, mà thập niệm là 10 cái đề mục để tu thiền quán. Đó là niệm Phật. Thứ hai là niệm Pháp, tức là giáo lý, giáo Pháp, từ bi, hỷ xả. Thứ ba là niệm Tăng, tức là niệm đến các thầy, các sư cô, các vị thánh tăng. Mà niệm Tăng cũng có nghĩa là trở về với cái tánh hòa hợp và trong sạch. Và thứ tư là niệm thí, tức là niệm Phật, tức là phải biết làm phước bố thí. Và thứ năm là niệm thiên tức là niệm điều lành. Chữ thiên ở đây không có nghĩa là niệm trời, mà chữ thiên ở đây là thập thiện giới, 10 cái điều lành mà mình phải biết gìn giữ, tức là không làm ác, chuyên làm việc lành, là niệm thiên. Thành ra trong đề mục của thiền là niệm Phật này, niệm Pháp này, niệm Tăng này, niệm giới này, niệm thiên, là 5 cái đề mục. Hả? Rồi niệm gì nữa? Rồi niệm tín. Tín tức là có một cái đức tin từ tính mình là Phật. Thế giới cực lạc là cái cõi của Đức Phật A Di Đà xây dựng. Và niệm tín cũng là tin nhân và tin quả. Niệm tín. Thứ hai là niệm tấn, tức là tu tập phải siêng năng tinh tấn, đừng có bỏ lỡ dở. Niệm tín, niệm tấn. Và niệm định, tín tấn và chánh niệm, tức là niệm niệm và niệm định và niệm tuệ. Nó có 10 cái chủ đề để trong khi mình sống hàng ngày mình quán tới. Và không phải khi ngồi thiền thôi mà hàng ngày vậy. Một vị nào mà hàng ngày có làm phước, có nghĩa là giúp người khác, tức là mình đang thiền đó. Trong ngày đó mình giữ giới thanh tịnh là mình đang thiền đó. Và trong ngày đó mình đang nghĩ đến Phật Pháp, làm cho Phật Pháp tăng trưởng và trường tồn là mình đang thiền đó. Và ngày đó mình đang tinh tấn làm cái điều lành, tránh cái điều ác là mình đang thanh thiền. Và ngày hôm đó đó, mình tham gia những cái khóa tu để mình trở về chánh niệm và thiền định ở trong ngày đó, trong tuần đó là mình đang thiền. Vì vậy, 10 cái chủ đề niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm tinh tấn, chánh niệm và niệm định, niệm tuệ. Thì đó là những cái đề mục của tịnh độ và cũng là đề mục của thiền quán. Nó dính líu tới với nhau một cách chặt chẽ, không có khác biệt. Vì vậy các vị muốn đi chùa mà các thầy hướng dẫn tịnh độ, cứ tới. Muốn tới những cái trung tâm tu học thiền, cứ tới, không có phân biệt gì cả. Có điều là mình cũng được giải thích rành rẽ, cho nên mình hay phân biệt, và phân biệt có sinh ra cái sự ngăn cách giữa mình và người khác, giữa chùa này và chùa khác, giữa đệ tử này và đệ tử khác. Không nên, hoàn toàn không nên. Quý vị có một người con chơi nước không? Thì nước để trong túi á, đi đâu để trong túi đó. Nước lọc. Kim Sơn có cái giếng bây giờ tự lọc này, không đi mua nước nữa, gọi là nước cam lò đó. Tôi đi đâu tôi để chai nước trong này và tôi tự thu lấy. Giả sử trên máy bay bị cháy, tôi uống nước trước khi tôi qua đời. Tôi rất tỉnh táo. Máy bay bắt đầu nó rớt đó, không tạc á, thì bắt đầu nó đương xong sao thì tôi cầm nước tôi thở ba hơi. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Rất là bình tĩnh. Trước khi chết thì bình tĩnh chứ. Và nếu mấy người ngồi xung quanh, nếu họ nghe lời tôi nó cũng bình tĩnh. Người nào theo đạo gì thì niệm cái đấy. Trước sau máy bay cũng rớt à. Họ bắt đầu tôi uống thân ngủm. Trong đời sống á, mình phải thực tế, khi qua Mỹ á, mình có chai nước, đi đâu mình bỏ một túi á. Tới sinh thức cho uống còn câu không, mình lôi một túi ra mình uống. Thành ra đây là cái gọi là tự lập. Thì cái này gọi là thiền. Thiền là tự lập nhiều hơn. Nhưng mà tịnh độ là gì? Là đi dự khóa tu không mang nước. Tới sinh thức phải cúng dường mới được. Tức là tu tịnh độ. Tịnh độ tức là phải có sự bảo trợ. Và mình bảo trợ lại là mình đóng tiền. Cho nên sinh thức các ngõ vậy mà tu tịnh độ đó. Tức là các vị tới sinh thức cúng dường cơm, nước, phòng, xá ở. Các vị cũng dừng lại tiền, có qua có lại là tịnh độ, tức là phải nương ngoài thân, nương ngoài pháp, thiền. Không cần, lên sinh thức cho ăn tô, cũng cho ăn, móc một túi ra lấy đồ ăn. Cho nước uống, mà không có nước uống, móc túi ra uống. Thành ra chúng ta đương tu tịnh độ mà nhiều khi mình không có biết tới. Tôi đưa ra những cái thí dụ để cho các vị thật rõ mà nắm được, tạo một cái sự liên hệ một cách chặt chẽ giữa chùa này và chùa khác, giữa đoàn thể tu tập này và đoàn thể tu tập khác. Đừng bao giờ thấy nó khác biệt nhé. Đừng bao giờ thấy khác biệt. Các vị mà tu tịnh độ á, là cái đèn pin như thế này, khi mà hết á phải mua pin á, sạc vào nó mới đỏ được, còn pin sạc. Nhưng mà bây giờ tu thiền này, khi hết pin cầm quay, các vị thấy hết pin rồi, bây giờ các vị coi cái này, không bao giờ để pin, mua một lần một thôi. Và một anh chàng mà khám phá này là anh ấy thấy anh tự sạc cái bình điện lấy bằng cái quay, đơn giản. Thành ra tu thiền là tự sạc lấy, mà tu tịnh độ là đi mua pin bỏ vô, nó đơn giản.
rất là đơn giản. Cho nên tôi rất thích cái định vị này. Tôi lên sinh thức biết đâu mình tối tôi đi chơi coi rồi té làm sao. Tôi cầm cái này hết pin rồi tôi quay. Bật lên. Ồ, sáng ra. Muốn sáng thì quay nhiều một chút. Mà muốn lưu vừa vừa quay. Và bắt đầu đóng lại. Bỏ vào túi. Không bao giờ hết hết á. Cảnh pin này các vị có chưa? À chưa có. Rằng mà chờ hôm muộn cả. Không. À, thành ra cái này á gọi là từ sạc điện lấy, không cần đi dự khóa tu. Nhưng mà các vị chưa biết sạc á, nên đi dự khóa tu vài lần. Để chỉ cho cách sạc điện trong cái gì hết á. Cho nên kỳ này lên sinh thức á, là tôi chỉ cách sạc điện. Rồi sau khi các vị về tạo một cái đèn, đèn pin riêng. Tức là các vị biết ngồi thiền cho vững chãi, biết niệm Phật như thế nào, biết tu như thế nào, lúc đó thuần thục rồi. Thì đi dự khóa tu cũng được, mà không đi không sao. Nhưng mà nếu chưa biết tự lực á, nên đi dự vài khóa thiền. Mà lên trên núi 3-4 ngày mình hướng dẫn nhau kỹ lắm. Không phải nói lý thuyết mà thực tập. Cho nên tôi lấy cái định biến nên tôi làm thí dụ đó. Đấy. Thì các vị đang tu thiền hoặc là đang tu tịnh độ là biết ngay. Tu thiền tức là mình tự lực lực. Không cần ba, cần mẹ, không cần ai hết. Mà cái đó là bây giờ nó không có thích nghi trong thời đại mới nữa. Bởi vì chúng ta phải nương vào nhau. Thế giới nương vào nhau để tồn tại. Thành ra cái đạo thiền thì đưa vào thiền trong đời sống và thiền tương quan, chứ không thể thiền độc lập và tự lập theo cái truyền thống xưa để tự tu tự ngộ hay là không có thầy truyền. Cái đó nó vẫn giữ được cái nền tư tưởng, những cái khám phá đặc thù như là một cái hệ tư tưởng đặc biệt ở trong đạo Phật. Và cái đó có thể sử dụng nó, nhưng mà phải có một trình độ đại căn cơ. Còn những cái thiền ngày nay chúng ta đang thực tập là thiền trình độ và thiền ở trong đời sống. Biết như vậy, thành ra mình kính yêu nhau. Chùa nào cũng có giữ giới, chùa nào cũng có thờ Phật, chùa nào cũng có ăn chay, chùa nào cũng có tu tập chánh niệm, chùa nào cũng có tụng kinh niệm Phật, chùa nào cũng có ngồi thiền, đi thiền hành, giữ chánh niệm. Nó tương tự nhau, 10 điểm mà tương tự nhau hết 7-8 rồi, không có khác biệt. Vì vậy một trong những cái mà để báo hiếu và đưa đến một cái năng lực lớn cho ba cho mẹ, đó là tính chất hòa hợp, gọi là niệm tăng. Tăng này không phải là các thầy các sư cô thôi, tăng là cái bản chất hòa hợp giữa con người với con người, mà gần nhất á giữa người Phật tử với người Phật tử, và xa hơn giữa người Phật tử và giữa các tôn giáo khác, và xa hơn nữa là giữa người Phật tử cùng cái tình nhân loại, tức là không có phân biệt màu da chủng loại. Thì cái cách thực tập á, chúng tôi giới thiệu 12 điều mình thực tập hôm nay. Thứ nhất là mỗi ngày nên chào hỏi và chuyện trò với nhau thuần hòa, thương kính, vui vẻ, dù trong chốc lát thôi. Ngày nào cũng nói chuyện mới được. Hả? Ví dụ sáng dậy theo tinh thần người Mỹ, good morning, how are you? Còn Việt Nam mình ngủ dậy đưa mắt nhìn không hỏi gì hết trơn. Không được. Phải hỏi. Ví dụ như mình mà đang có một cái chút romantic ấy, là vợ mình 50-70 rồi, chồng 90 rồi, thì ngồi dậy, how are you honey? Mình nói tiếng Anh là nó không có gì, nó không mắc cỡ. How are you honey? Did you sleep well? Yes, I sleep well. How about you? Thật ra hai người nó quan về vài câu như vậy. Nó đẹp, dễ sợ lắm. Tôi rất tiếc là tôi không có cái đó. Nhưng mà tôi ngủ dài tôi không nhận chào hỏi các thầy các cô, mà sau khi tụng kinh xong ra tất cả mọi người đều chắp tay và lạy xuống ba lại rất là cung kính, thầy trò lại nhau ba lại. Bởi vì hôm đó có thể có người đi xa, có thể không may có người bị tai nạn, không may có người bị tắc thở vì đau tim, hay là không may đi phi cơ có thể bị nguy hiểm. Vì vậy không những chào hỏi, không những cùng được ăn sáng với nhau, mà sau khi tụng kinh là tôi mời các thầy các cô đứng xuống lại thông thả ba lại. Và nếu hôm đó có một người mà có tai biến gì đó thì tôi nói khi sáng tôi đã lại rồi, thì tự nhiên mình không có ân hận. Có nghĩa là tôi muốn nói rằng là phải cư xử cho nhau một cách đẹp ở trong giây phút hiện tại, mà đừng để trễ nải. Chúng ta thường hay bị trễ nải. Ba mẹ còn không lui tới viếng thăm, nhưng mà ba mẹ chết kéo nhau về đông đủ, không thiếu mặt nào hết. Tôi tới mấy đồng tang là không thiếu mặt nào hết. Thì tôi hỏi cho mấy đứa con lâu nay có về thăm ba thăm mẹ. à, tụi con bận quá, sau khi mua cái nhà 1.5 triệu, tụi con phải đi làm 2 job, tội nghiệp lắm. Và đứa nào cũng nói chuyện bận rộn hết, nhưng mà tôi nói không nên. Hàng ngày ba mẹ con mình ở xa thì không thăm được, gọi điện thoại. Thành ra tôi viết xuống điều này không phải là tôi viết lý thuyết, mà tôi nói rằng là mỗi ngày nên chào hỏi, chuyện trò với nhau dù chỉ vài phút thôi, có thể buổi sáng, buổi trưa hoặc buổi tối. Nhưng mà trong khi bạn yên lặng vài phút và nói chuyện đẹp, còn muốn thương thảo chuyện chi thì lúc khác đừng để vào cái buổi ăn. Tập như vậy. Cho nên các cô, các thầy chúng tôi tập là buổi sáng chào hỏi lẫn nhau, rồi được ăn cơm chung với nhau buổi sáng. Rồi có vị đi học, có vị đi Phật sự xa, và tôi thấy cũng yên tâm bởi vì đã đảnh lễ nhau, sám hối lẫn nhau những cái lỗi lầm, những cái cách xử sự không có đẹp. Thì các vị đi xa hơn nữa đó, tôi đã từng nhắc mấy lần rồi, không biết có ai thực tập không, không những chào hỏi nhau trước khi đi về, đi ra đó, thì mình nên lễ Phật. Và nếu thấy ông đứng đó, thấy bà đứng đó, mình cúi xuống mình lại một lại. Mà không biết tôi bữa nay tôi đi tôi có về không, tôi lại bà trước á. Mà mình nói mình thực tập rồi bà cũng lại xuống. Ông đừng có nói bậy, mình cứ lễ nhau như là lễ cái Phật tánh ở trung tâm sư ông dạy như vậy. Còn mà ông đi trước đi sau chuyện nó không thành vấn đề, lại xuống. Cho nên cái điều thứ nhất á, là mỗi ngày nên chào hỏi và cung kính nhau dù vài ba phút thôi. Thực tập được không? Chưa thực tập nên thực tập. Thứ hai á, hãy thương thảo với nhau về giờ giấc để bàn việc, như là dạy con cái hay là có vấn đề, đừng có gặp đâu nói đó, tuyệt đối đừng có gặp đâu nói đó. Tôi ngày xưa tôi hay lộn chồng vậy đó, tôi thấy mấy thầy đi ngang qua mặt tôi gặp đâu tôi nói đó. Sau một thời gian sau tôi thấy họ tránh hết. Thành ra trẻ hai tôi gặp đâu tôi dạy đó thì họ không có nhớ, và thứ hai họ không thích, họ đứng có cái chương trình riêng của họ. Mà tôi gặp cái tôi này, ồ cái thùng rác ngoài dơ quá con ra lượm giùm đi. Nhưng trong cái đó nhiều khi họ đương đi nhà cầu, họ đương đi bị kẹt cái chuyện gì, và tôi gặp đâu tôi dạy đó. Thành ra tôi thấy từ sao đệ tử không thấy đứa nào hết. Sau tôi ngồi tôi xét lại thì tôi hỏi, nói rằng là sư phụ gặp đâu dạy đó, thành ra tụi con mệt quá. Và từ đó tôi thay đổi cái cách dạy dỗ. Khi nào tôi ngồi xuống uống trà xong một hơi khoảng 30 phút sau, bắt đầu tôi mà hỏi ý kiến. Và ai có thắc mắc gì thì đưa lên và thầy trò nói chuyện với nhau. Và từ khi tôi thực tập như vậy thì chúng chúng rất là dễ thương, và người nào cũng có bổn phận rõ ràng mà không có thắc mắc gì cả. Còn trong gia đình chúng ta cũng có cái bệnh ha, con cái nhiều khi không gặp nó, thành ra gặp đâu mình nói đó. Mới sai cái là mình gặp mình nặng lời nặng tiếng đó. Không ngờ đó là mình đẩy con ra khỏi nhà, đẩy người yêu ra khỏi cái tầm tay của mình mà mình không có biết. Thành ra một là đừng có nói gì hết, nói chuyện vui, không có cái gì gọi là đặt vấn đề hết. Nhưng mà khi muốn đặt vấn đề thì nên appointment. You have a time tonight? I would like to talk with you about 30 minutes or 1 hour. Yes, why not? Thì mình bắt đầu đến cái giờ đó mình mới tới gặp nhau, vui vẻ nói chuyện trò. Chứ đừng có nói tối nay ha, 2 giờ tối, 2 giờ chiều gặp tao, mày có nhiều chuyện lộn xộn lắm á. Thành ra ngay từ đó đến 2 giờ là nó căng thẳng, không biết chuyện gì. Mà nếu không tới về ba cũng khó chịu, mà tới thì càng khó chịu hơn. Thành ra nó rất là khủng hoảng tinh thần. Thì mình hay bị cái bệnh đó. Và tôi đề nghị các vị nên thực tập, hãy thương thảo với nhau về giờ giấc trước khi muốn ngồi xuống để nói một chuyện về liên hệ những sinh hoạt gia đình. Các vị thực tập, nên thực tập. Chưa được nên thực tập. Mà các thầy, các sư cô thì càng thực tập nhiều hơn được, nếu muốn nuôi đệ tử và muốn ở chung với nhau. Cái điều thứ ba là ngồi cho vững chãi để lắng nghe. Khi người khác nói mình không cướp lời. Cũng như các vị đang ngồi, tôi nói các vị lắng nghe đó. Tại vì các vị ngồi lắng nghe tôi là vì các vị nghĩ tôi là ông thầy. Đừng có nghĩ vậy. Khi nào mà mình thấy con mà ngồi nói chuyện để mình lắng nghe đó, thì dù có nói dài một chút mình cũng để cho nó nói. Bởi vì nó nói mình mới hiểu được cái tâm trạng của nó. Mình không có trí tuệ trực giác, mình không có trí tuệ và từ bi chiều sâu. Nhờ nghe
nhờ nó phát biểu mà mình biết cái tình trạng khổ đau và những cái khó khăn của nó. Và chính đó là cái lúc để mình biết cách mà xử sự, biết cách mà hòa hoãn. Vì vậy mà tôi học cái hành là lắng nghe người khác nói, nhưng mà rất là khó. Có nhiều người nói dài và nói rất là nặng. Nói rất là nặng. Tôi cũng ngồi, tôi nghe riết làm sao tôi thấy nó ngọt ngào vô cùng. Có lần tôi để cho các cô nói sư phụ ha, sư phụ cái gì cũng được hết. Nhưng mà sư phụ gặp đâu là sai bảo đó, sư phụ không có giờ giấc gì hết á. Sư phụ lộn xộn quá. Tôi nghe rất là khó chịu. Nhưng mà tôi nghe riết tôi thấy đúng, ông phát biểu là đúng. Tại mình tu tập ở trong chùa, ngày xưa thầy mình dạy như vậy, mình sống như vậy, bây giờ quen lúc nào mình không biết. Không có chương trình, không có kế hoạch, không có lên chương trình gì hết á. Gặp đâu là làm đó. Và đó là một cái thói quen của truyền thống. Và tôi căn cài lại, bởi vì có học cái phương pháp mới trong cái vai trò của cái người hướng dẫn và ảnh hưởng xã hội Tây Phương đôi chút. Vì vậy mình phải học hỏi và phải thay đổi, cho đừng có giữ cái lề thói thường tình của mình. Thứ tư là nên nói, nên gọn gàng, mạch lạc và cụ thể. Tôi cũng ráng nói mà không biết được hay không đó. Thứ năm á, nên tập nói ít với cái ngôn ngữ từ ái, ngay thẳng và chân thật. Less talking, more smiling. Nói ít lại, mỉm cười nhiều hơn chút. Hả? Tôi lên đây tôi ngồi cho tôi đi trên xe là thầy cũng kia ông nói chứ nào tôi ngồi làm thêm tôi cười à. Tôi đến đây máy bay á, ông ngồi thấy mày ông kia rục rịch ông này. Sư phụ, ông chừng đó. Là mấy đứa nó ngồi mà ông nghi là không thật á. Sư phụ, có râu ngồi bên á, mà ông để cái chai nước rồi ông đưa lên đưa xuống. Mà ông nghe cái tin đâu là ông nói nước trong chai á, mà khi bỏ cái chất vô á, thì lên trong bắt đầu nó cứng lại và bắt đầu nó nổ. Và ông thấy cái thang mà bỏ cái ly nước lên xuống nè. Sư phụ, có cái ly nước gì chân của nó đó. Thành ra tôi ngồi tôi làm thinh lúc này. Bởi vì tôi nghĩ rằng là mấy cái đứa mà nó đi không tạc á, nó bình tĩnh dễ sợ lắm. Nó không có làm cái gì lộ ra cái nét cho mình nghi hết á. Nhưng mà mấy đứa đó là mấy đứa cái tinh thần nó không bình thường. Nó bị gọi là stress á. Nhưng mà thầy cũng kêu là ông nghe tin tức là ông ngồi khủng hoảng lắm. Sư phụ, hai người nó to nó nhỏ nhau cái gì đó. Tôi ngồi tôi im ru, tôi không nói gì. Tôi là tôi đời đến thính chống đông á, tôi mới nói. Bây giờ hôm nay tôi nói đó. Thứ sáu á, là hãy tập thở và mỉm cười thật sự, chứ đừng có bắt buộc một cách là quá cứng nhắc mà muốn như vậy. Hằng ngày mình phải ngồi thiền ha. Thứ bảy là hãy tập hơi thở vào ra cho sâu sắc, hoặc là câu niệm Phật, hoặc là bất cứ một cái đối tượng nào mà mình thích đó. Cho nên tôi hay dùng cái đối tượng mẹ đó, bởi vì mẹ tôi mất hồi tôi còn nhỏ, ba mất hồi còn nhỏ hơn nữa. Tôi ngồi tôi thờ và tôi quán chiếu mẹ và tôi thấy mẹ rất là rõ. Và khi mà tôi thương mẹ tôi thấy rồi á, thì tôi thấy bác nào tôi cũng tưởng là mẹ tôi hết á. Và tự nhiên tôi cung kính này. Và tôi thấy bác nào lớn tuổi tôi cũng tưởng là ba của tôi hết á. Cái tượng đó nó làm cho mình nhiều ra, cái tượng đó làm cho mình thanh bình, và cái tượng đó làm cho mình có cái tâm khiêm nhường cung kính và biết nói những lời gì để trao đổi mà không có vội vàng vàng. Cái biết đó là chánh niệm. Và tôi đã thực tập như vậy rất là lâu. Thứ tám là hãy mở rộng lòng thương và lưu tâm đến cái phần bên trong và bên ngoài của thân thể. Tức là tôi có đề cập đến cái chuyện thể dục, cái chuyện mà ăn uống cho nó dễ tiêu hóa đó. Đừng bao giờ khinh suất coi thường thân thể mình, bởi vì nó già rồi mà mình cứ tưởng nó trẻ hoài. Mình ăn mà không có đúng những cái phẩm chất của nó là có thể nó đau bụng, có thể nó có biến cố thân thể. Tôi mà ai cho ăn một cái ly kem, tôi ăn xong nó choáng váng và tim nó nhảy. Thành ra ai đưa cái thức ăn gì mà lành á, tôi cầm tôi xả và tôi để được mặt á. Họ cứ mời riết tôi không có nói, nhưng mà tôi ăn vô ngày là tôi bị liền. Thành ra cơ thể mình phải biết nó hơn là người khác. Có thể mình nói ra hoặc là mình tránh cho đừng có thấy người ta mời mình đi dự lễ thành hôn, hay mình đi đám cưới người ta mời. Mình đã bỏ rượu lâu rồi, nhưng mà mời hay quá, mình làm sơ sơ ha. Làm xong rồi về xịn. Bà vợ hỏi sao sao mà ăn được rượu đó nữa. Tí thôi. Không được. Thứ 10 là trở về và hơi thở có chánh niệm tròn vẹn
Và đây là cái pháp môn cực kỳ màu nhiệm để nó làm cho những cái tế bào của mình nó được sinh trưởng. Bây giờ tôi đã khám phá ra rằng là tế bào của mình là một cái sinh thể, và sinh thể đó có thể luân hồi. Vì vậy khi mình luân hồi, trong cơ thể mình nó có thể 60 tỷ cái hình ảnh khác nhau. 60 tỷ là trung bình thôi, chứ không phải là một linh hồn thôi. Một tế bào, một cái cell mà bây giờ luân ra đó, nó thành là một con người, và một con người là một cái thân thể đàng hoàng giống như mình đó. Và trong tế bào đó họ nói trong tế bào mà cực vi của tế bào á, là một cái vi khuẩn cực vi á, thì nó biến thành ra một cái thân thể mới. Cho nên thành ra cái hóa thân của mình không phải Đức Phật thôi mà mình hóa thân. Nhưng mà hóa thân của mình á, không có tu tập á, thì nó hóa thân là mang cái tính chất đau khổ và mang cái nghiệp dị tạo cho người khác đau khổ. Nhưng mà hóa thân của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, những người có tu là hóa thân thành ra các bậc thánh để mà độ người, giúp người. Thành ra thân thể mình đừng có bao giờ nghĩ mình chết, mình chỉ có một linh thức thôi. Nó có hàng vàng linh thức khác nhau ở trong cơ thể mình. Tôi đã khám phá điều này hồi nhỏ mà tôi không có biết. Bây giờ mình học Phật, mình tu tập, mình đọc về khoa học và mình mới khám phá ra. Tôi đã từng nói rằng ở những cái mồ mà chôn á, khi mà đào lên rồi thì cái da thịt xương của mình mà thối dưới đó, nó biến thành những cái sinh thể mới. Mà đôi lúc không biết. Hồi nhỏ tôi đã đào một cái huyệt chơi của bọn chân trâu lên chơi với nhau, ngày nào lên cũng bắt cá mà ở trên núi, trên đỉnh núi không biết cá đâu. Thế hay là cái xác người chết dưới nó biến thành cái con cá màu đen thui như vậy, gọi là con cá trê. Mà ngày nào lên cũng bắt cả hàng trăm con mà không có hết. Hết ngày này là qua ngày mai nó lớn liền. Kinh khiếp vậy đó. Mà ở trên đỉnh núi ấy. Bây giờ tôi mới biết rằng là trẻ cái thân thể của mình đó, nó biến hóa nhiều cái sinh sắc khác nhau tùy nó nghiệp mà nó xuất hiện. Cho nên chúng ta đừng có coi thường thân thể và cũng đừng coi thường thân thể người khác. Thân thể là những cái biến thể của đời sống tâm linh rất là lớn, chứ không phải là chỉ có một linh hồn hay linh thức thôi. Vì vậy mà mình tập thân thể của mình săn sóc từng cái thân phần của mình bằng từng hơi thở. Khi nào mà cái đau chỗ nào thì các vị đưa hơi thở về đó nhiều hơn chút. Và tôi nhiều khi tôi ngồi tôi cho cái hơi thở nó vào trong thân thể, từng phần. Đôi lúc tôi thấy cái bụng của tôi ăn không tiêu, tôi đưa hơi thở về đó nhiều thì trong vòng 5-3 phút nó tiêu hóa. Và đôi lúc tôi đi bộ quá nhiều đó, cái chân nó đau trong xương á, nó bị trật gân á. Và tôi ngồi tôi thở, tôi đưa vào ở trong đó. Tôi nói này, đây hơi thở cho gân này, lành dùng đi. Này hơi thở cho gân, lành dùng đi. Và tôi thở một bộ, tôi đứng dậy tôi đi khỏe. Thành ra thân thể mình nó cũng như những em bé đó, nó cần cái sự âu yếm và quan tâm của mình lắm. Từ ngón tay, ngón chân cho đến tai, mắt, mũi, lưỡi, thân miệng và các bộ phận bên trong bên ngoài. Các vị thương thân mỗi ngày cho một cái tên gọi bên ngoài bên trong, ba hơi thở. Và khi các vị ngồi thiền mà cho thân thể một em, một đứa, ba hơi thở thôi thì các vị có thể ngồi được nửa tiếng hoặc một tiếng mà không lay động gì hết. Tại vì mình đang đi thăm cơ thể của mình, đi thăm cái vùng đất thiêng của mình và đi thăm những đứa con, những người dân ở trong cơ thể ta như một vũ trụ thu hẹp. Nhưng mà mình không bao giờ quan tâm tới, cứ phó thác cho bác sĩ khi đau ốm thôi. Đó là tội nghiệp cho thân. Vì vậy các vị tu thiền hay tịnh độ phải luôn luôn niệm về thân. Niệm thân trong thân, đó là một trong yếu tố thiền quán của cái bốn lĩnh vực quán niệm. Mà tôi đã dạy cho tăng ni trong khóa tu vừa rồi 12 pháp thoại. Vì nào muốn có bộ đó liên lạc với văn phòng hay thầy cũng kiếm 12 pháp thoại rất là kỹ về bốn phương pháp quán niệm thân thể, quán niệm cảm thọ, quán niệm về tâm và quán niệm đối tượng của tâm. Kỳ này chúng ta qua ngày mai có một ngày rảnh đó, thành ra tôi có liên lạc với Thượng tọa Tân Vân, ngày mai cho một ngày tu tập ở đó. Nếu các bác nào, các anh chị nào mà có rảnh thì giờ ngày mai đó, tới Tân Vân mình tu tập một ngày, và ngày mai mình gọi là cái ngày a happy day for our family. Một ngày hạnh phúc cho gia đình. Có thể đưa các em tới, ba mẹ tới, lớn tuổi cũng tới nữa. Nếu mà sư cô Thanh Liễu mà làm kịp á, hay là gọi kịp á, mỗi người mang tới một món quà mình trao đổi cho mẹ. Có thể mẹ người này mình trao đổi cho mẹ người khác, món quà gì cũng được hết, miễn là gọi trong một cái gọi. Và mình gọi là happy day for family, tức là đừng nằm trong cái mùa Vu Lan, mình phải tạo cái hạnh phúc cho gia đình bằng cách đưa con tới chùa, tới những cái tăng thân để tu học. Và tôi thấy khóa tu của sinh thức vừa sắp tới đó, mà các vị mà ghi tên đó, thì không những one day for parents, one day for family, mà mình có đến 4 ngày hay 5 ngày cho families, gọi là the mindfulness for our family. Thì các vị mà lên dự khóa tu thì mình có hạnh phúc nhiều hơn. Và tôi đề nghị các bác hôm nay có mặt, nếu mai mà tới chùa Tân Vân, xin họp một ngày cho gia đình. Và mấy sư cô Tân Vân nấu cơm cũng ngon lắm. Và tôi có interview các anh chị sinh thức, nói kỳ này khóa tu sinh thức nấu cơm ngon lắm. Mấy khóa tu vừa trước là người Mỹ nấu, có nhiều cái cơm nó sống. Còn khóa tu của sinh thức bây giờ có cơ sở, có phương tiện rồi, nấu ăn như là ăn nhà hàng đó. Tôi nói nếu mà nấu ngon như là sư ông ăn hôm nay chắc tốn kém lắm. Tôi nói bữa nay đặc biệt đại sư ông, nhưng mà khóa tu giảm lại mấy món. Ồ, ngon vô cùng, có nhiều món tôi chưa bao giờ được ăn. Nhất là món rau luộc mà xào với cháo, nó ngon hết sảy. Vì vậy cái điều thứ 11 đó, tôi đề nghị các vị nên đi tham dự khóa tu ở tăng thân này hoặc tăng thân khác. Và điều 12 á, là nhớ mẹ, nhớ ba trong mùa Vu Lan, mình phải làm cái gì? Mà theo tôi cái đó không có cái món quà hay hơn là món quà chánh niệm, tức là thực tập về cái sự tu học và hồi hướng cái sự chánh niệm đó đến cho ba mẹ. Chánh niệm thì gọi là the energy of loving kindness. Chánh niệm tức là cái năng lượng của thương yêu. Mình mới gửi đến cho ba mẹ ở cõi giới này, cõi giới khác, hoặc là còn sống. Và tôi thực tập như vậy cho nên không những tôi thấy cha mẹ tôi lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, mà tôi thấy xung quanh tôi có nhiều bậc cha mẹ lắm. Và tự nhiên tôi thương em nhỏ, tôi thương tất cả các thầy, các sư cô. Và bất cứ tăng thân nào tôi đến, tôi cũng xem đó như chuyện nhà, mà không có phân biệt. Vì vậy cái tâm của mình nó trở nên nó bao la, nó rộng rãi. Và nó nằm ở trong cái bài thơ mà tôi đã đọc cho các vị nghe đó. Tình không bền phụi niềm đau, bây giờ mai nữa ngàn sao nhiệm màu. Một lần qua lại biện dâu, một lần lớn dậy tinh cầu tinh yêu. Nghĩa là mình đã một lần cực khổ rồi, thì một lần cực khổ như vậy mình có niềm tin nơi chánh pháp, có niềm tin nơi cái sự thực tập, và có niềm tin nơi nhân quả 100% mà không có sai lạc. Để các vị nghĩ uống nước á, tôi muốn mời thầy Cùng Kiên, tức là có biệt hiệu Hiếu Nghĩa đó, hát một bài nhạc của Phạm Thái Mỹ, tức là Hoa Trắng Cài Trên Áo. Một cái bản nhạc mà tôi thấy nó thấm thía vô cùng trong mùa Vu Lan. Xin đại chúng thư giãn, và thầy Cùng Kiên hát bài này như là tặng đến những người cha, người mẹ. Mà Phạm Thái Mỹ á, là vì thầy dạy nhạc cho chúng tôi hồi tôi học trường Bồ Đề Đà Nẵng. Và khi tôi nhắc đến Phạm Thái Mỹ thì tôi nghĩ đến những nhà văn hóa và nghệ thuật rất là cao, một trong những nhạc sĩ có tiếng tăm của đất nước Việt Nam mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay cũng còn trong mùa Vu Lan, Quảng Kiên xin gửi đến tất cả quý vị bài hát Bông Trắng Cài Áo của Phạm Thái Mỹ, để kính dâng lên cho những người chúng ta không còn được có mẹ. xa rồi dòng suối ngọt ngào, xa rồi tiếng hát ca dao, xa rồi bóng mát trên cao, xa rồi ánh sáng trăng sao, xa rồi mẹ đã ra đi, mẹ đã ra đi. Hãy trả lại tôi bông hồng thân yêu, hãy trả lại tôi bông hồng ngày xưa. Cho tôi xin cài lên áo anh, cho tôi xin cài lên áo em. Bông trắng rạng ngời, bông trắng tuyệt vời. Hãy nhìn đi anh, hãy nhìn đi em. Hãy tưởng là màu tóc năm xưa, khi mẹ còn tuổi mới đôi mươi. Hãy tưởng là màu tóc xa xưa, những đêm hè nhịp vọng đông đưa. Hãy trả lại tôi bông hồng thân yêu, hãy trả lại tôi bông hồng ngày xưa. Cho tôi xin cài lên áo anh, cho tôi xin cài lên áo em. Bông trắng rạng ngời, bông trắng tuyệt vời. Ôi mẹ yêu ơi, ôi nại hoa ơi, hãy tưởng là màu áo năm xưa, khi mẹ còn tuổi mới đôi mươi. Hãy tưởng là mẹ vẫn thương ta, hãy tưởng là mẹ vẫn bên ta. Hãy trả lại tôi bông hồng thân yêu, hãy trả lại tôi bông hồng ngày xưa. Cho tôi xin cài lên áo anh, cho tôi xin cài lên áo em. Bông trắng rạng ngời, bông trắng tuyệt vời. Hãy nhìn đi anh, hãy nhìn đi em. Hãy tưởng là màu tóc năm xưa, khi mẹ còn tuổi mới đôi mươi. Hãy tưởng là màu tóc xa xưa, những đêm hè nhịp vọng đông đưa. Hãy trả lại tôi bông hồng thân yêu, hãy trả lại tôi bông hồng ngày xưa. Cho tôi xin cài lên áo anh, cho tôi xin cài lên áo em. Bông trắng rạng ngời, bông trắng tuyệt vời. Ôi mẹ yêu ơi, ôi nại hoa ơi, hãy tưởng là màu áo năm xưa, khi mẹ còn tuổi mới đôi mươi. Hãy tưởng là mẹ vẫn thương ta, hãy tưởng là mẹ vẫn bên ta. Hãy nhìn đi anh, hãy nhìn đi em, và nói với hoa rằng, và nói với hoa rằng, mẹ vẫn thương ta, mẹ vẫn bên ta. Hãy cười đi anh, hãy cười đi em, và nói với hoa rằng, và nói với hoa rằng, mẹ vẫn thương ta, mẹ vẫn bên ta.
Thế đại chúng, khi tôi nghe cái bài hát đó, tôi thấy mẹ trong trái tim của mình, trong hơi thở của mình, và thấy mẹ có mặt trong bàn tay, trong tiếng nói, tiếng cười,
Thành ra khi mình nổi, mình giận ai, tức là mình làm cho mẹ giận. Mình là thay thế mẹ. Vì vậy khi mình nổi mà mình giận hơn, tức là khi không mình bắt mẹ mình giận hơn. Cho nên mình nên cười mở, nên bao dung như tình yêu của mẹ. Bởi vì có thể mẹ già rồi, có thể mẹ đã nằm xuống rồi. Nhưng mà mình đang là hóa thân của mẹ. Mình đang là đại biểu của mẹ. Vì vậy mình nói ra một lời mà làm cho người khác không vui, tức là mình làm tổn thương đến ba, đến mẹ của mình. Và các vị tạm hiểu như vậy thì tự nhiên mình nói năng tự nhiên cẩn trọng lắm. Và mình xử sự với nhau tự nhiên khiêm tốn vô cùng. Tại mình đại biểu cho ba và đại biểu cho mẹ, đại biểu cho ông bà và tổ tiên, đó là điều rất là thật. Mà ông bà tổ tiên của mình có thể chưa từng làm cho ai giận, chưa có thể từng làm cho ai đau khổ. Nhưng mà tại sao mình phải làm cho người ta giận, ta đau khổ như vậy? Tại vì mình ảnh hưởng nhiều với bạo động, với phim ảnh, với những cái môi trường sinh hoạt hàng ngày. Cho nên mình đã tiêm nhiễm và tự nhiên mình vô tình làm cho mẹ, cho ba bị tiêm nhiễm những cái bất an, những cái khủng hoảng, những cái xấu của cuộc đời. Và như vậy mình bất hiếu, mình tổn thương với ba mình, với mẹ mình. Và tôi nghĩ cái điều này, cho nên nhiều khi tôi làm cái gì, tôi dâng hiến một phần cho ba, cho mẹ. Tôi cố làm cho đàng hoàng, tôi cố làm cho hết lòng. Và tôi làm hết bằng cái trái tim, bằng cái thở của tôi. Và tôi thấy ba mẹ lúc nào cũng có mặt. Và tôi không thấy cô đơn, tôi không thấy mất ba và mẹ. Và bài này Phạm Thầy Mỹ đã làm cho những đứa con đã mất mẹ, đã mất cha, và muốn đòi lấy lại cái hình ảnh năm xưa nhưng mà không còn nữa. Vì vậy Phạm Thầy Mỹ đã nhắc nhở mình cười, mình thở, mình có ý thức trong giây phút hiện tại đối với ba với mẹ, dùng một lời nói thôi. Và Phạm Thầy Mỹ có một bài khác nổi tiếng là bài Bông Hồng Cài Áo, mà thơ của Sư Ông Nhất Hạnh cũng nổi tiếng lắm. Tôi có thể nhờ sư ông, tức là bổn sư tôi, dìu dắt và các thầy hướng dẫn quá kỹ. Cho nên tôi tiếp tục trở thành một ông thầy tu. Thì ngày xưa tôi học trường Bồ Đề mới 17 tuổi, đẹp trai lắm. Và mấy cô cũng để ý tới lắm. Và tôi muốn trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Nhưng mà khi ông già, ông nghe chúng tôi học nhạc, là ông kêu về dùa 3 đêm 4 ngày. Khi dụa xong rồi tôi bỏ nhạc luôn. Cho nên trở thành một tu sĩ tương đối đàng hoàng. Cho nên nếu không có một vị thầy lớn mà dạy dỗ, bởi vì tánh tôi văn nghệ lắm. Và tôi cũng ảnh hưởng ba tôi, mà tôi ngày xưa là văn nghệ tính. Và ông đã lấy mẹ tôi hồi ông 19 tuổi, mẹ mới 17 tuổi thôi. Và khi cưới mẹ về là ông đi múc mùa, đi theo cái tổ chức Tiền Phong Văn Nghệ đó. Và tôi bị ảnh hưởng cái đó. Nhưng mà khi đi tu gặp vị thầy lớn, thầy thấy cái ông Tình Từ này ông romantic quá. Và thầy tôi dạy rất là nghiêm. Ông nói rằng là con từ nay mà học nhạc á, nghe ca hát á, là khỏi tình thầy trò. Mà tôi thì quý tình thầy trò lắm. Mà ông ngâm một câu đó thôi là tôi bỏ học nhạc. Qua đây cũng làm mấy ba mấy năm bảy câu, nhưng mà tôi nói ông già chết rồi. Và hơn nữa mình cũng đã già rồi, thành làm để cho tuổi trẻ có cơ hội tiếp xúc. Trong mùa báo hiếu vô lan, chúng tôi xin cống hiến với quý vị hai cái cuốn CD đấy, có mặt ngoài các vị ra thịnh băng sinh thức và có thể biếu một vị. Cái đây là kinh Vô Lan Báo Hiếu mà tôi dịch lại hết, tôi dịch cái bản Vô Lan Báo Hiếu dịch rất là rõ, rất là gọn. Và các thầy Huế tổng ở trong mùa an cư vừa rồi đó, có đến ba thầy là thầy Quảng Chí Huế, thầy Quảng Trực Bình Định, thầy Trung Nghiêm Huế, hai thầy Huế, một thầy Bình Định. Mà thầy Bình Định này ở với sư đệ tôi hồi từ nhỏ và ông ảnh hưởng dầm Huế. Ba thầy tổng rất là hay. Và khi tổng đến đâu là các vị hiểu đó, không cần giải thích, bởi vì tôi dịch rất là rõ. Vì vậy cái bản kết này không những âm điệu đã chuẩn, cái giọng Huế rất là chuẩn, mà cái bản dịch rất là mới, gọi là báo hiếu phụ mẫu. Tôi diễn đạt lại tinh thần của kinh đó qua một cái loại văn
rất là rõ ràng và rất là mạch lạc. Các vị nghe bản cũ rồi thì nghe bản này chưa quen, hơi trăng một chút nhưng mà nó rõ lắm. Và cái băng thứ hai là Vu Lan Báo Hiếu, tôi nói về cái phương pháp báo hiếu rất là rõ. Vì vậy hôm nay tôi không nói gì báo hiếu nhiều, tôi nói một cách, vài cách thực tập trong đời sống thôi. Nhưng muốn báo hiếu ba mẹ nên nghe cái băng giảng này, nó đến gần 90 phút rồi. Thì mỗi gia đình nên có, và nếu dư thì các vị lấy một vài ba cuốn về biếu cho con cháu ở xa, không có dịp hôm nay. Thì tôi nghĩ rằng ngày mai tu học ở Tường Vân một ngày và tuần tới có đến 4 ngày, 5 ngày, gần 5 ngày ở tại trung tâm sinh thức. Quý vị nên cố gắng đi, bởi vì bây giờ tôi đã lớn tuổi rồi. Thứ hai, một lần tôi qua sinh thức với các chùa tôi xếp đặt thì giờ dữ lắm. Bây giờ nhu cầu khóa tu các chùa quá nhiều đi, mà sức khỏe tôi mỗi ngày thì nó cũng hơi kém cỏi rồi. Rồi về tôi bớt những cái khóa tu, nhưng mà tôi không thể rằng là tôi một năm không thể qua đây một vài lần, bởi vì đây là một cái vùng rất là nổi tiếng là thích tu học. Thứ hai nữa là gần Washington DC là đại biểu cho cả nước Mỹ, cho nên khi tôi xuất hiện đây tôi cũng hạn diện rằng là mình đứng ở một cái rốn của nước Hoa Kỳ. Và mặc dù đứng ở Virginia nhưng mà gần Washington DC, cho nên tôi qua đây để tôi được ảnh hưởng tiếng tăm chút định chúng gì hết. Và vì vậy mà tôi kêu gọi các vị đi dự khóa tu á, là để tôi có một vài cái kinh nghiệm nhỏ tôi trao truyền. Cho nếu mà các vị nghe băng cũng được, nhưng mà nó không hay bằng trực tiếp. Như hôm nay mà quý vị ngồi nghe tôi nói vài câu mà trực tiếp nó có giá trị hơn là nghe trong băng. Xin cảm ơn đại chúng, nhất là các thầy, các sư cô đã đến hôm nay và quý vị đã lắng nghe vài điều tâm sự của chúng tôi như mở đầu cho khóa tu 5 ngày tại trung tâm sinh thức. Và mong các vị ngày mai đến từng phân đúng 9 giờ để mình có một ngày cho gia đình. Xin cảm ơn đại chúng.
Kính thưa thầy viện trưởng, kính thưa quý thầy, quý sư cô, các bác và các anh chị, con xin đại diện tăng thân sinh thức để kính lời cảm ơn đến thầy viện trưởng đã cho chúng con và đại chúng những phương pháp rất là thực tiễn để có được một đời sống an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc, nhất là trong đời sống bận rộn và một xã hội mang nhiều căng thẳng ngày nay. Con cũng xin thành thật cảm ơn thầy đã nhắc nhở chúng con là hạnh phúc trong đời là có được tình thương vô bờ bến của cha mẹ. Và một điều mà qua sự thực tập con nhận thấy được là chúng ta chỉ cần nở một nụ cười là mình cũng đã thể có thể gửi tặng đến cha mẹ bậc sinh thành một phần thưởng quý báu nhất. Dạ, một lần nữa dự quyên xin được đại diện tăng thân sinh thức cảm ơn quý thầy, quý sư cô, các bác và các anh chị đã dành thời giờ của một buổi chiều thứ bảy đẹp trời để đến hưởng ứng cho chương trình, cho một chương trình nữa của sinh thức, và để lắng nghe, nhất là để lắng nghe bài thuyết pháp của thầy viện trưởng. Trước khi quý thầy, quý sư cô, các bác rời center này, dự quyên xin mời tất cả dừng lại ở những bàn giải lao để dùng nước, xơi bánh, chuyện trò với tăng thân sinh thức của con và để tìm hiểu thêm sự sinh hoạt của sinh thức cũng như là những chương trình của sinh thức trong tương lai. Dạ, con xin chắp tay búp sen để kính chào Thầy Viện Trưởng, quý Thầy, các bác, quý sư cô và các anh chị.
Tôi xin mời đại chúng để mình đọc bài hồi hướng. Xin đại chúng lập theo lời của chúng tôi hướng dẫn. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa giáo pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa chư tăng. Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con xin mở rộng tầm hiểu biết để thương yêu và chung sống với mọi người và mọi loài. Tu tập pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên. Đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Nguyện đem công đức này khắp tam